Kính thưa đại chúng, chiều là cái giờ tham vấn, quý Phật tử có thắc mắc cái gì thì cứ nêu lên, cũng có cái cơ hội để ngồi trao đổi Phật pháp với quý vị. Trong thực tế thì khi mà những cái điều thắc mắc thì thường thường là nó gần gũi với quý Phật tử hơn, tại vì có những cái cuộc sống cũng như trong đời sống tu học của mình có những cái điều mà mình chưa có thông thì quý Phật tử cứ nêu lên, thì chúng tôi cùng với quý Phật tử bàn về cái đạo lý để chúng ta có cái con đường đi nó chắc chắn, không có lầm lạc, thì như vậy mình đi nó mới tới, việc làm của mình nó mới có đầy đủ ý nghĩa. Phật tử này thắc mắc thì sau khi làm lễ, quý Phật tử thấy là mấy thầy này hay cùng với Phật tử hồi hướng, ngồi thiền xong rồi cũng hồi hướng, làm cái gì cũng hồi hướng hết. Thì như vậy đó, thì cái chữ hồi hướng là nghĩa như thế nào? Cái chữ hồi là trở lại, hướng là hướng ra. Thì như vậy đó, là nó có hai cái điều này, nó có cái ý nghĩa. Thì lâu nay mình cứ nghĩ hồi hướng là mình chỉ hướng ra không mà mình quên hồi, cho nên vì vậy đó là cái hồi hướng mình không có kết quả. Phải có cái chữ hồi đó thì hướng mới có kết quả. Tại sao như vậy? Bởi vì khi mà quý vị mà hồi hướng đó, tức là trở về cái bản tâm của mình, rồi hướng ra từ cái tâm trong sáng của mình, rồi mới hướng đến cho người thân mình, bà con thân thuộc mình, thì đây mới có kết quả. Nghĩa là quý vị tụng kinh, khi tụng kinh xong rồi đó là tâm của mình yên tĩnh, thì lúc đó quý vị hồi hướng cho người thân của mình. Khi thọ trai xong, bằng cái tâm yên tĩnh thì mình hồi hướng cho những người thân của mình. Cho nên nếu mà quý vị mà quên cái hồi đó mà hướng đó thì không có cái kết quả. Giống như thí dụ như quý vị thọ trai bằng cái tâm trong sáng, tâm thanh tịnh thì mình hồi hướng có kết quả. Thì vậy là cái hình ảnh mà khi mà ngài đại hiếu một kiền liên là cúng dường cho chư tăng, khi chư tăng thọ thực xong rồi mới hồi hướng cho bà thanh đề. Thì như vậy đó, là từ cái tâm yên tĩnh đó, nhất tâm mới chú nguyện thì nó mới kết quả, nó có cái năng lực. Chứ còn không đó là không có năng lực. Hồi hướng bằng cái tâm vọng tưởng đó không có năng lực gì hết, không có kết quả. Cho nên là tại sao mà bà thanh đề dễ chuyển hóa nội tâm của bà? Bởi vì thời bấy giờ là tất cả cúng là cúng dường cho chư vị thánh giả. Các vị thánh giả đó, các ngài ăn rất là chánh niệm, ăn trong sự giác tỉnh. Cho nên vậy đó, là từ cái chữ chánh niệm và giác tỉnh đó, cho nên khiến một cái năng lực nó mạnh đó. Nó hướng đến, nó cảm. Cái điều này là mình thấy, ví dụ như trong nhà mình có người thân mất, có một người chưa về, thì tất cả mọi người đang nghĩ đến người đó. Và có thể cái người chết họ cũng đang nghĩ đến cái người đó. Tự nhiên người đó trong lòng cảm thấy rất là nôn nao và khó chịu. Giống như có một cái chuyện gì đó mà mình chưa có biết được, mà trong lòng mình giống như cũng phập phồng, hay nhiều khi có những giấc mộng vân vân. Đó là từ cái sự giao cảm tâm linh. Thì quý vị thấy đó, là bằng cái tâm vọng tưởng không mà đã có cái năng lực là giao cảm người khác, thì huống chi là bằng cái tâm thanh tịnh. Từ cái tâm thanh tịnh này hướng về một cái người nào đó, thì cái người đó đó là có sự cảm ứng rất là phi thường. Cho nên vì vậy đó là bà Thanh Đề mới chuyển hóa nội tâm của bà và được sanh lên cõi trời Đao Lợi. Trên gì là cái hồi hướng nó có ý nghĩa như vậy. Và thường là trong viện thì mình đều hồi hướng hết, thì cái ý nghĩa về cái sự tự lợi đó là như vậy. Nghĩa là từ cái tâm thanh tịnh đó mà khiến cho hướng đến những người thân và cùng tất cả chúng sanh được nhiều cái lợi lạc. Thì như vậy đó là có kết quả, không phải không có kết quả. Và cái điều thứ hai nữa đó là sở dĩ mà mình ăn cúng dường đều hồi hướng hết, tức là thể hiện một cái tâm lượng của mình. Nghĩa là mình nghĩ đến người khác, nghĩ đến chúng sanh, mình cố gắng mình nỗ lực tu hành. Ngày xưa Thái tử Tất Đạt Đa đó, ngài khi ngài bỏ thành Ca Tỳ La Vệ đó, lòng ngài đau chứ, không ạ? Bỏ cha mẹ mình đi mà ai mà không đau? Giống như ngày xưa mà chúng tôi xuất gia cũng vậy, lòng rất đau, nhưng mà vì chí nguyện của mình, vì cái bản hoài của mình chưa có thực hiện, cho nên vì vậy mình bỏ hết tất cả, ra đi mà không dám nhìn lại. Không phải là mình vô tình, nhưng mà khi mình nhìn lại mình cảm giác rất là đau, cho nên lên xe mình cứ đi thẳng như vậy. Mặc dù mẹ mình rất buồn, cha mình rất buồn, và tất cả người thân mình rất buồn, nhưng mà vì cái chí nguyện mình cố gắng, mình nghĩ mình đi tu rồi mình sẽ làm lợi cho chúng sanh, nghĩ cái cao hơn, lớn hơn, nghĩ hết tất cả mọi người, mình nén lòng mình mà đi. Thì Thái tử Tất Đạt Đa, ngài rời bỏ thành Ca Tỳ La Vệ, bỏ biết bao nhiêu người thân, bỏ vợ con, rồi bỏ hết tất cả cung vàng điện ngọc. Ngài bỏ được hết, tức là vì cái gì? Vì thương tưởng chúng sanh. Khi ngài dạo bốn cửa thành, ngài thấy cảnh sanh già bệnh chết, ngài không biết làm sao tất cả mọi người phải thoát ly được cái này, và chúng ta không thể nào chịu bó tay mà phải chịu cái cảnh sanh già bệnh chết này vĩnh viễn, mà ngài phải tìm một cái lối đi, một cái phương pháp giải thoát giúp cho chúng sanh ra khỏi luân hồi sanh tử. Là vì cái tâm nguyện lớn, phải không hả? Rồi đến khi trải qua 6 năm khổ hạnh, 6 năm khổ hạnh đó cùng cực, đau khổ tột cùng, mà ngài vẫn cam chịu nổi, dù cho khó khăn trở ngại cách mấy mà ngài vẫn vượt qua được. Sở dĩ như vậy là ngài không có nghĩ bản thân ngài. Nếu trong thực tế, nếu mà ngài nghĩ cho bản thân ngài, ngài không thể nào làm nổi những cái điều đó. Ví dụ như mình nghĩ mà mình chỉ có cái bản ngã này không, cái thân này không, bình thường thì chịu nổi, nhưng mà khi mà khổ cực một chút chịu không nổi. Mà cái hình ảnh Đức Phật mà ngài ăn chỉ một hạt mè, hạt đậu, mà cái nhìn vào cái bụng ngài là sẽ thấy cái xương sống. Và mình người ta nhìn vào cái bụng mình là đâu có thấy cái xương sống, mà nhìn vào cái bụng ngài là thấy cái xương sống. Thì như vậy là ngài khổ cùng cực ngài làm nổi, bởi vì thương tưởng chúng sanh. Nghĩa là khi mà nghĩ đến người khác, thương tất cả mọi người thì cố gắng, giống như cái lòng mẹ cũng vậy. Nhất là khi mà một cái xã hội nó thay đổi, từ những cái gia đình rất là giàu có mà trở thành những người rất là nghèo hèn, từ những đời sống mà của những bà mẹ không có, chưa từng làm lụng, chưa từng gánh nước, chưa từng cuốc đất, cắt rau. Khi một cái xã hội nó thay đổi rồi, bây giờ những người mẹ đó phải chịu kham khổ lam lũ, ngày sáng sớm đi tối về, làm rất là cực khổ, ăn uống không đủ. Vì sao vậy? Vì thương con, vì thương con nheo nhúc. Cho nên là những bà mẹ có thể hy sinh như vậy là bởi vì thương con mới làm được. Thì cũng như vậy, cái tâm của mình khi mà mình thương chúng sanh thực sự, thì bây giờ mình hồi hướng là mình nghĩ đến tất cả chúng sanh, nghĩ đến tất cả bà con thân thuộc, nghĩ đến tất cả những chúng sanh còn đang chìm ngập trong cái đau khổ. Cái tâm mình nó rộng lớn quá, nên nó thúc đẩy mình, nó khiến cho mình phát khởi được cái lòng thương vô hạn, cái tâm từ nó ban rãi đi, khiến tâm mình nó rộng lớn ra. Mà có một cái điều mà quý vị Phật tử là mình giống như là mình không để tâm tới, hay nói một cái thực tế có thể mình lầm, là cái chỗ đó là tất cả những nghiệp tập của mình đó là nó tác động mãnh liệt khi mà tâm của mình là ích kỷ hẹp hòi. Mà những cái nghiệp lực của mình nó giảm cái năng lực của nó yếu đi, là khi mà nó rơi vào trong một cái bể tâm rộng lớn. Cho nên Phật và Bồ Tát đó, sở dĩ mà có thể chuyển hóa tất cả nghiệp chướng, và tất cả những nghiệp chướng không đủ năng lực mà chi phối ngài, là bởi vì tâm của ngài rộng như bể cả. Giống như một cái nấm muối mặn mà quý vị để trong một cái tô đó, quý vị uống rất là mặn, nhưng mà xong quẳng vào trong cái hồ lớn thì không còn mùi vị. Tất cả nghiệp chướng tham sân si phiền não cũng như vậy. Cho nên bây giờ quý vị Phật tử tu hành, cốt để tâm mình nó rộng lớn ra, tình thương của mình nó bao la ra, tâm của mình nó bạc ngàn ra, không có hạn cuộc vào trong một cái phạm vi nào hết, không có hạn cuộc ở cái bản thân này hay chỉ gia đình mình, mà tất cả muôn loài. Thì cái tâm này là cái tâm đại thừa, tâm rộng lớn. Thì cái tâm này đó, thì dù cho những cái hoàn cảnh chướng ngại, những chướng duyên nghịch cảnh gì đến với vị này, thì cái vị này cũng đủ năng lực vượt qua một cách rất là nhẹ nhàng. Cho nên quý vị thấy một cái đứa nhỏ đó, nó ăn cái cục kẹo mà đứa nhỏ khác tới giật một cái là nó khóc. Còn mình bây giờ một dĩa kẹo, có ai tới giật mình cho luôn, nó rất là đau khổ nó mới khóc, phải không ạ? Nhưng còn mình thì sao à? Mình không có đau khổ. Mình không có đau khổ là tại sao? Bởi vì mình là tâm của người, người lớn. Chỉ có một cái tâm thôi. Một cái tâm là có thể thay đổi hết tất cả. Cho nên vì vậy đó là mình mỗi ngày mình tu hành hồi hướng nó có lợi như vậy đó, chứ không phải một cái quản tính. Nó không phải là một cái nghi lễ thông thường, nghĩa là mình ăn phải hồi hướng, làm phải hồi hướng, làm gì cũng hồi hướng hết. Nó trở thành một cái pháp hành, trở thành pháp tu cho chúng ta mỗi ngày. Nhắc nhở mình thiền cái tâm Bồ Tát, tâm rộng lượng, tâm đại bi, thì như vậy đó mình dễ dàng tu hành, dễ dàng chứng đạo. Đó là lời lạc cách rõ ràng. Phật tử này thắc mắc về cái đời sống tu học của mình, thì có đến lúc cô cảm giác chúng mình bơ vơ lạc lõng vào cái chỗ mà không sáng không mờ, rồi tu thì không dám đi tới, bỏ thì thấy tiếc, phải không? Đúng tâm lý không? Rồi bây giờ thì ở đây thì về những cái cảnh giới tu thiền đó, trong thực tế đó là mình tu thiền có khi cũng hay rơi vào những trạng thái đó. Thì những trạng thái đó đó gọi là rơi vào không, không có ngủ gục. Ngủ gục á thì gọi là bị hôn trầm. Không ngủ gục mà nó cứ mờ mờ, không mờ không sáng, mở vẫn yên, cảm giác bị lạc lõng, thì đó là rơi vào không đó, gọi là vô ký, mà lại không có biết gì hết, không có minh đó. Thì ở đây trong nhà thiền ở đây vào nước chết, nước chết thì không thể nào chứa rồng được. Thì như vậy đó là khi mà cái tu thiền đó, là quý vị đừng bao giờ mà có cái sự mong cầu đạt được cái cảnh giới như vậy, đi tiếp là rơi vào cảnh giới của ma. Nó có một cái căn bản mà khiến cho mình không thể nào lầm lạc được, là quý vị Phật tử có thể ở nhà tu thiền cũng được, đến chùa tu thiền cũng được. Đó là cái căn bản là mình phải giữ vững. Đó là cái chỗ mình không nên để tâm mình vào bất cứ một trạng thái nào hết. Tất cả những trạng thái trong tâm hành đều do thọ tưởng hành thức nó biến hiện. Đây là 50 ngũ ma, đúng không ạ? Cho nên đó là cái chỗ khởi đầu của thiền cũng là cái chỗ đến nơi. Thí dụ như bây giờ là quý vị ngồi đây, hít một hơi thở vào, thở một hơi thở ra. Những âm thanh quý vị nghe một cách nó rõ ràng, những cái gì nó thấy biết một cách nó rõ ràng, đó là một cái cảnh giới khởi đầu, phải không ạ? Khi đạt được đến cái chỗ rốt sao thành Phật, thành Bồ Tát cũng không rời cái chỗ này. Mình đừng bao giờ mình nghĩ mình tu sẽ tiến được cái cảnh giới nào hết. Bởi vì Phật tánh là cái sẵn, giác ngộ là cái sẵn thôi. Nếu mà mình tu hành để đạt một cái cảnh giới nào đó, chính cái đó là từ bên ngoài. Ở ngoài mà được á thì không phải là gia trân, tức là không phải là châu báu, mà là cái sẵn. Trên vì vậy đó là khi mà Tổ Huệ Khả đến Tổ Bồ Đề Đạt Ma, sau khi chặt cánh tay dâng lên Tổ rồi đó, thì Tổ mới cho cái pháp hiệu là Huệ Khả. Thì một bữa nọ thì Ngài tu học, Ngài chưa thấy có kết quả, mới đến hỏi Tổ: bạch Hòa Thượng, tâm con bất an, xin Hòa Thượng dạy cho con pháp an tâm. Thì Tổ mới nói: đưa tâm ta an cho. Một cái câu nói rất bình thường, một vị Tổ quay lực phi thường, một vị Tổ chân truyền mà trả lời một cái câu giống như là không có gì hết. Nhưng mà lời của Tổ làm sao mà không tin được, khiến cho Tổ Huệ Khả lúc đó là bàng hoàng đi. Bàng hoàng mới nhìn lại tâm mình đâu rồi, thì bỗng chốc tự nhiên không thấy tâm, thì nói: ta đã an tâm cho con rồi. Ngày đó Ngài đốn ngộ chứng nhập vào cái chỗ mà vô tâm. Đốn ngộ hay không? Thì như vậy đó là tu thiền ở cái chỗ nào, nghĩa là mình tìm lại, nghĩa là mình tìm ở đây, tức là không phải là mình chạy chỗ này chạy chỗ kia tìm. Mình tìm là mình phải dừng lại để tìm. Ví dụ như quý vị là bữa nào mất cái chìa khóa, lạc đồ, lạc đủ kiểu hết, cái quý vị cứ cố gắng tìm nó không thấy. Đến lúc mình không có tìm nữa, tự nhiên thấy nằm trên bàn, nằm trong túi, vân vân. Thì vậy đến lúc tại sao mình không tìm lại nó có? Lúc hồi nãy tìm mình lại không, mình nói là ma giấu. Nó ma giấu chìa khóa tôi. Mà cũng phải là ma vọng tưởng, ma tìm kiếm đó. Dừng lại đi, bình tĩnh lại, dừng lại, mình trở lại từ đầu ha. Mới coi lúc đầu mình để làm sao trở lại, bình tĩnh lại, thấy nó. Cũng như vậy, cái sự tìm ở trong nhà đạo cũng vậy. Nghĩa là dừng lại, tự nhiên mình thấy tất cả những tâm hành của mình nó sẽ lặng hết. Mà tâm hành lặng hết rồi thì mình vẫn ngồi đây, vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn biết, vẫn thở một cách rõ ràng. Vậy mình là cái gì? Là một cái thể trong sáng hiện. An tâm chưa? Đừng bao giờ mà kẹt vào cảnh giới nào hết. Tất cả cảnh giới cho mặc tình nó trôi qua. Mình ngồi đây vẫn nghe, thấy rõ ràng. Thế rồi để xác chứng lại cái chỗ chứng ngộ lần này, thì lúc đó Tổ Huệ Khả mới đến thưa với Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Nó bây giờ tâm con hoàn toàn trong lặng không có gì. Tổ mới nói: coi chừng rơi vào không. Ngài mới nói: rõ ràng thường biết làm sao không được. Cái chỗ rõ ràng thường biết là cái điểm mà quý vị phải nắm đó. Nghĩa là lúc nào mình vẫn nghe, vẫn thấy cách rõ ràng. Thì như vậy đó là mình dễ chứng nhập vào trong cái Phật tánh mà Pháp Thân đang đốn ngộ ngay tại chỗ. Thì như vậy đây là kiến tánh khởi tu. Được chưa? Rồi. Thì quý vị thấy nếu mà mình Phật tánh, cho nên là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mới nói đó là lấy bổn tâm làm bổn sư. Nghĩa là y cứ nơi cái này thì quý vị tu hành không bao giờ làm lạc. Thì quý vị ở nhà tu cũng được, vào chùa tu cũng được, đi đâu tu cũng được. Dạ. Tu thiền dễ mà khó, khó mà rất là dễ. Cảm nhận được thì tu hành rất là nhẹ. Nhẹ
nhàng. Con tâm lý của con hồi nào giờ thì con hỏi chung ra thì ai cũng nói là ví dụ mình đi học tu mà nhất là tu thiền thì với sự hướng dẫn của quý thầy thì rất là an tâm. Vì nhiều gì nó nói là không khéo sẽ bị lạc vào đường ma đạo, như tôi gọi là tổ quái đặt ma gì đó thầy. Thành ra rất sợ. Nhưng mà con thì khi con học biết được rồi thì con cố gắng con tập. Cái gì con cũng tập hết, tập cho qua để cho biết mình có thực chứng mới biết được cái đó kết quả nó ra sao. cho nên con cố gắng tu, mà khi mà gặp thầy nói vậy với thầy cho nói vậy cho con biết con dừng, và từ đó tới sau là con không có gặp được với thầy nữa, bởi vì khi con qua đây rồi là những đề gần gũi với thầy không có nữa. Con cũng tới căn đó đến đến bây giờ là con chỉ gọi là thiền niệm Phật mà thôi.
Bây giờ yên tâm chưa?
Dạ,
an tâm chưa?
Đã cho con được, con cố gắng đi nữa.
Phật tử này thắc mắc về cái luân xa, thì ở bên thiền ông Tám đó thì nói về cái luân xa rồi họ chị bệnh cũng có nhiều người hết vân vân. Trong thực tế đó thì cái luân xa này đó thì tại bạn cũng đọc một số tư liệu về cái luân xa này, nghĩa là mình để kiểm chứng lại khi mà có Phật tử hỏi đó mình cũng biết để mà giải thích. Trong thực tình thì mỗi cái chủ trương họ đều có những cái lý giải của họ, cho nên vì vậy họ mới có thể là nhiếp phục được người khác. Nhưng mà cái này thực tế đó là có đúng hay không, và đối với đạo Phật mình đó là Đức Phật có dạy hay không, thì cái vấn đề này mình cần nên kiểm thôi. Còn cái vấn đề họ tu làm sao, họ làm sao là cái vấn đề của họ, mà đứng về cái mặt chánh pháp đó là Đức Phật có dạy hay không, thì cái vấn đề này đó là trong thực tế đó thì Tam Tạng kinh điển thì chưa có phần nào Đức Phật dạy và chuyển luân xa, hay là mở từng bậc đến bậc thứ bảy, là trong giáo lý của đạo Phật hoàn toàn không có. Thì sau này người ta biến chế trở thành cái pháp thôi, bởi vì khi họ tu đó là họ tưởng tượng những cái năng lực ở ngoài vũ trụ họ tiếp thu vào, họ nó tiếp thu cái điện bên ngoài vào để rồi dùng cái điện đó để mà trị bệnh. Thì như vậy đó là cái vấn đề đó đó, thì trong thực tình đó thì giáo lý của đạo Phật thì Đức Phật cũng chưa có đề cập qua. Và Đức Phật á, ngài là một đại y vương, là ngài trị bệnh á, là trị tâm bệnh chứ không trị thân bệnh. Bởi vì đó, thí dụ như bây giờ là mình cốt mình chỉ có cái lo cho cái thân này không. Thưa quý vị, mình chỉ lo cái thân không thì mình quên gì à? Quên đi cái tâm. Mà mình lo cho cái thân này đó thì mình chấp ngã nhiều thế ít à, chấp ngã rất là nhiều. Mà giáo lý của đạo Phật á, là mổ xẻ thẳng cái xác thân này. Tứ đại là quyển giả, thân này là vô thường, thân này là một cái tổ hợp của bệnh hoạn, các con hãy nên viễn ly nó. Đức Phật dạy như vậy. Tại vì dù cho mình mang cái thân này nó có tốt cách mấy đi nữa thì cũng không thoát khỏi cảnh vô thường, kể cả những cái pháp mà như tu tiên đó, mà Đức Phật vẫn là cho cái đó chỉ là phàm phu thiền mà thôi. Tu tứ thiền tứ không là cái cảnh giới là rất là siêu, đến chỗ phi tưởng phi vi tưởng xứ mà Đức Thế Tôn còn bỏ, bởi vì đó là thuộc phàm phu thiền. Cái thiền đó vẫn còn trôi trong luân hồi sanh tử. Thì như vậy đó là mà Đức Phật á, ngài chỉ cốt là chuyển hóa nội tâm chứ không có quan trọng về cái thân. Mình tưởng như vậy đó là thiền của mình nó trở thành duy tâm, mà không phải vậy. Giáo lý đạo Phật mình nó vượt qua ngoài cái chỗ đó. Quý vị Phật tử cứ nghĩ bệnh đó là do gì à? Do gì? Nghiệp chướng. Mình bệnh nhiều mình là bị nghiệp phải không ạ? Mà nghiệp là do gì à? Do tâm tác, tác tạo. Quý vị thấy có nhiều người họ bệnh mà đi trị rất nhiều người, bác sĩ giỏi đi đến bệnh viện nổi tiếng nhất mà không hết bệnh. Đến lúc họ bó tay rồi họ mới về nhà, về nhà cái tự nhiên họ uống cái này uống cái kia tự nhiên hết hết bệnh. Thì như vậy đâu phải là bác sĩ là giỏi hay dở đâu, mà bởi vì do cái bệnh nhân nó nghiệp nặng hay hay nhẹ. Mình mà còn bệnh nặng đó ha, mình cái nghiệp mình nó nặng, bây giờ mình trị cái lỗ tai thì thế nào nó cũng qua cái con mắt à, hết con mắt nó xuống cái lỗ mũi à, nó vậy nó cứ chạy vòng vòng để mình trả hết cái nghiệp đó. Cho nên bệnh là do tâm thôi. Cho nên vì vậy mà ở trong thiền viện mà mỗi lần mà mấy thầy bệnh á, là thường thường là những bậc sư huynh hay sư phụ rồi là thôi con đi sám hối đi, vừa uống thuốc vừa sám hối, cứ sám hối mỗi ngày như vậy đó, cái nghiệp nó tiêu, uống thuốc vô nè hết tâm bệnh. Cho nên vì vậy Đức Phật là chỉ thẳng vào tâm tâm bệnh. Bây giờ biết một cái người bệnh đó là bởi do cái nghiệp gì ngài thấy hết. Bây giờ ngài chỉ một cái pháp hành để chuyển cái nghiệp đó. Khi chuyển nghiệp đó thì thân tự tự nó hết, nó lạ vậy đó. Cho nên có nhiều người bệnh quá là cái cứ cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhờ tâm cầu nguyện đó, cái tâm nó yên tĩnh. Rồi một cái phước nghiệp nào đó nó phát sanh, hay là cái nghiệp của mình của cái người đó nó tự giảm đi, tự nhiên có diệu dược thấy hết hết bệnh. Có phải là do nghiệp không ạ? Mình chúng sanh mờ quá không có thấy, cho nên mình thấy cầu là hết, cho nên cứ đi mong cầu mà không lo chuyển hóa nghiệp chướng của mình. Đó là cái chỗ lầm lẫn của chúng ta. Cho nên Đức Phật là Đại Y Vương, tức là một vị thầy thuốc trị tâm bệnh. Mà tâm mà hết bệnh thì thân hết bệnh. Đó, cho quý vị thấy là rõ như vậy đó. Bởi vì Phật trị bệnh bằng gốc mà, không có trị bệnh bằng ngọn. Gốc mà hết á thì tự nhiên ngọn lành thôi. Cho nên vì vậy mà giáo lý nhân quả là cái căn bản, và cái pháp hành để chuyển hóa những cái nghiệp chướng, để chuyển hóa từ cái nhân xấu chuyển thành cái nhân tốt, và mình cấy trồng thêm cái nhân tốt. Cho nên có một cái buổi giảng đó, thì Tịnh Phản có nói chuyện với quý Phật tử, và Tịnh Phản giới thiệu một cái cách làm cho người mình đẹp. Thường thường là quý vị Phật tử nữ thường hay đi thẩm mỹ viện đó, hay là đi giải phẫu, hay là làm cho nó cân đối rồi lên à, nhưng mà làm như vậy đó thì cũng đẹp thiệt, nhưng mà có một cái cách giáo lý đạo Phật chỉ làm cho mình đẹp. À, cái Phật tử nghe cái tự nhiên thấy hấp dẫn liền à, tự nhiên thấy mọi người nhìn chú tâm chú ý với mình ha, chú ý. Dạ, nhưng mà Đức Phật, mà cái này là có chánh pháp đàng hoàng. Đức Phật dạy cho mình một cách làm đẹp, nghĩa là người muốn làm đẹp á thì gieo trồng những cái nhân tốt. Dạ, khi mà cái tâm hồn đẹp rồi đó thì tự nhiên thân mình đẹp. Ngày xưa là có lần có một thiền sư, thì thiền sư này tự nhiên quên tên thôi, thì ngài trên đường ngài đi hành khước á, thì thấy có một cô gái nhảy xuống sông tự tử. Cô gái nhảy xuống sông tự tử đó thì ngài nhảy xuống ngài vớt lên. Thì cô gái này không những là không cảm ơn thiền sư mà còn oán trách, nói tại sao mà tôi muốn chết thầy cứu tôi làm gì đó. Thì ông thầy mới nói đó là tại sao cô lại muốn chết. Thì cái cô gái này nói bởi vì tôi xấu quá không ai thương tôi cho nên tôi chết à, mong là đời sau tôi sẽ đẹp đẽ hơn cho mọi người thương tôi à. Thì thiền sư mới nói đó, thôi bây giờ là coi như là cái mạng sống của cô chết là rồi, là coi như là không có còn gì nữa, bây giờ tôi cứu lại một mạng sống mới của cô. Mạng sống của cô là cô chỉ lo cho cái bản thân của cô chỉ là cứ sợ cái bản thân của cô và chỉ sống riêng mình cô. Mạng sống thứ hai do tôi cứu cô là mạng sống thứ hai, bây giờ cô sống cho người khác, lo cho người khác, thương yêu người khác, giúp đỡ người khác, thì tự nhiên á là cô sẽ có một cái đẹp, thì cái đẹp này sẽ giúp cho cô có cái kết quả mỹ mãn trong đời sống hiện tại. Cô mới thực hiện liền, về nhà cô chẳng những giúp cho bà con thân thuộc, cha mẹ, làm hết tất cả những việc lành việc tốt, thế rồi cô cũng chọn một đấng lang quân như ý. Dạ. Thì như vậy đó là một cái cách để mà làm cho mình trang điểm, có một cách làm cho mình đẹp hơn, thì như vậy đó. Cho nên vì vậy đó là dù cho bên ngoài mình có kiến tạo như thế nào cái đó cũng đẹp, những người họ sửa họ cũng rất là đẹp, tại nếu không đẹp đi sửa làm cái gì, rất là đẹp. Nhưng mà có cái đẹp đẹp hơn nữa, quý vị cố gắng thêm cái này nữa là quý vị đẹp lắm. Cho nên là hy vọng lần sau trở về đạo tràng đây người nào cũng đẹp hết. Thấy không? Quý vị thấy sửa sửa đẹp không tốn tiền.
Tương lai cái đạo tràng là trở thành chỗ thẩm mỹ viện hết
à, thẩm mỹ viện Phật giáo.
Thầy nói cũng rất là đúng, mình cứ vui tươi tự khắc nó đẹp. Đừng có nghĩ gì buồn phiền. Phải tối ngày nói chuyện cười hoài không già, trẻ mãi không già.
Trong một cái CD của thầy á, con có nghe qua là về cái đề tài là ba cái điều căn bản cho cần thiết cho người tu hành để đạt được cái sự tiến tu. Thì trong ba cái điều đó thì con mới nghe qua là thứ nhất là dứt khoát, thứ hai là quyết chí, thứ ba là cái gì đó mà
đảm bảo
cái dòng của thầy nó thấp xuống cái con không làm sao cái lỗ tai già của con. Hôm nay con xin
cái Phật tử này thắc mắc ba điều căn bản của người tu đó, thì chúng tôi có nói là dứt khoát, kiên quyết. Nhỏ quá Phật tử không nghe. Bây giờ nhắc lại là dứt khoát, kiên quyết và đạm bạc. Thì ba cái điều này đó là khi mà chúng tôi lên thiền viện Trúc Lâm đó, ở với sư ông viện trưởng bây giờ đó, thì trong cái bản nội quy đó thì tất cả thiền sinh đó là phải có đủ ba cái điều kiện này mới có thể vào thiền viện Trúc Lâm được. Cho nên là khi áp dụng ba điều kiện này thấy thiết yếu đời sống của một tăng sĩ. Cho nên vì vậy đó là trong cái buổi khóa tu thì chúng tôi mang ba cái điều này chia sẻ với quý Phật tử, là tu hành là chúng ta phải dứt khoát. Dứt khoát, mình không có dứt khoát là tu hành không có được. Tại vì đó là ví dụ như bây giờ mình có lúc á, có bữa thì quý vị muốn tu, có bữa thì muốn đi chơi, có bữa thì muốn đi shopping, có bữa thì thích đi du lịch, mình tu vậy đó, tiếng không? Bây giờ quý vị dứt khoát là nghĩa là mình tu là mình phải dứt khoát, để cái tâm lúc nào mình nghĩ đến chuyện tu hành thì đó gọi là dứt khoát. Còn kiên quyết là từ khi mình đặt cái mục đích mình là giác ngộ giải thoát, mình cương quyết phải thực hiện cho bằng được, không được làm cầm chừng lấy có, nghĩa là phải khi xác định mình đã tu hành mình phải cố gắng nỗ lực, mình cố gắng nỗ lực thì nó mới có kết quả. Cái đạo lực và cái ma lực á, là hai cái năng lực này nó có một không hai trong tâm của chúng ta. Nếu mà cái đạo lực của mình yếu á thì ma lực nó chiếm cứ, nếu ma lực mạnh á thì đạo lực mình tiêu tan. Cho như vậy đó là để giữ vững lập trường, củng cố đạo lực là quý vị phải có cái tâm trường viễn, cương quyết thực hiện, nó gọi là trường viễn đó, lâu dài đi nó bền bỉ. Chứ còn không á, mình đi một chút mình mỏi chân, đi một chút á mình ngồi nghỉ, đi một chút á mình cảm thấy chán nản, đi một chút á mình kiếm chuyện đi chơi, thì như vậy đó là đạo của mình á là không thể nào mà nó kiên cố lâu dài được. Cho nên là tu hành ròng rã, cho nên quý vị thấy là các vị tổ đó là 30 năm nghiên cứu một vấn đề, đến khi mà tháo gỡ thì mới xong. Cho nên là có nhiều vị đó là không ăn không ngủ suốt 49 ngày, đến khi ngộ rồi thì thực tình bây giờ mới ăn ngon ngủ yên, thì mới thấy là cái tâm của người xưa đó là quyết chí kiên cường thực hiện cho được, cho nên sớm giác ngộ. Mình ngày nay mình tu hành mà thấy là sao không thấy được an lạc, không thấy được giải thoát nhiều, là không phải là lỗi ở cái nghiệp mình đâu, mà lỗi chỗ của mình đó là mình không có cương quyết, mình không cố gắng thực tập, mình không cố gắng chuyển hóa, do tâm mình yếu quá đó. Rồi cái đạm bạc là mình sống đơn giản lại, nghĩa là cái đạm bạc, cái nghĩa lý sâu xa của nó là để cho mình viễn ly hết tất cả những đời sống hiện tại đó. Ví dụ như bây giờ mình ăn mình cũng thích ăn ngon, mặc mình thích mặc cho đẹp, có nhiều người mặc đẹp đến độ nhìn là muốn ngã luôn, mặc đồ siêu, đồ ống ả, nhìn muốn té luôn, thấy không? Nhưng mà tự vì đó là do mình không có đạm bạc, không sống đơn giản. Mình không có đạm bạc thì mình đặt nặng quá nhiều về cái hình thức, quá nhiều cái hình thức thì nó mất đi cái nội dung. Cho nên vì vậy đó là trong kinh Di Giáo Đức Phật dạy là tam thường bất túc, tức là ba cái việc thường ăn mặc và ngủ đủ thôi. Tức là phải cho thiếu, phải cho bức túc, tức là phải cho nó thiếu á. Ví dụ như bây giờ, ngày xưa là quý vị ngủ 8 tiếng, bây giờ mình biết tu rồi, ngủ 6 tiếng thôi, bớt lại. Tại sao như vậy? Bởi vì khi mình tu, tức là mình nghỉ đó, mình ngồi thiền, tâm mình nó yên, tức là cái thời gian đó là mình ngủ. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất nói chỉ cần 2 khắc, tức là 2 tiếng đồng hồ tọa thiền, bằng người ta ngủ 16 tiếng không mộng mị. 2 khắc tọa thiền mà yên tĩnh. Bởi vì là khi mà Ngài Xá Lợi Phất với ông Cấp Cô Độc trên đường đi về Tịnh Xá Kỳ Viên để mà xây dựng, khởi công cái công trình đó đó, là đi suốt chặng đường 3 tháng, Ngài Xá Lợi Phất không đi ngựa, không đi xe, chỉ đi bộ. Ông Cấp Cô Độc là đi theo Ngài Xá Lợi Phất. Mà ban đêm á, là ông Cấp Cô Độc á, là ông nằm ngủ, còn Ngài Xá Lợi Phất chỉ tọa thiền, không nằm. Thì ông Cấp Cô Độc mới thắc mắc, Ngài không nằm không ngủ thì làm sao Ngài đủ sức đi đến cái chỗ đó, chưa đến là chết liền, phải không? Nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất nói như vậy, chỉ cần 2 khắc tọa thiền, tâm yên tĩnh, bằng người ta ngủ 16 tiếng không mộng mị. Quý vị ngủ có khi nào không nằm mơ không? Lúc nào cũng có nằm mơ, nhiều khi mình không biết thôi ha. Nhiều người gặp ác mộng nữa ha, dữ dội vậy đó ha. Thì như vậy đó là khiến cho mình cảm thấy rất là mệt mỏi. Vì vậy bây giờ là mình tu hành là phải thiếu một chút, ngủ thiếu một chút, ăn uống đạm bạc một chút, ăn mặc đơn giản một chút, để chi? Đủ điều kiện tấn tu, đủ điều kiện thành đạo nghiệp.
Con xin hỏi thầy một câu này. Ông chồng con cứ mê không mê thì thôi, mê cứ như là đi cái chỗ nào không kiếm được lối ra, mà cứ một mấy chục lần mơ cứ mơ như thế, là cứ đi xong mà không biết lối ra,
nằm mơ phải không ạ?
Dạ, nằm mơ.
Dạ. Thì Phật tử này thắc mắc là chồng của cô là mỗi lần nằm mơ là cứ đi vào những cái chỗ không có lối.
Vâng.
Lối ra.
Dạ. Mà cứ mấy chục lần không mơ thôi, mơ là
mơ, mỗi lần mơ là không có lối.
Vâng.
Lối ra.
Không có lối ra.
Thì ở đây đó là sở dĩ mà nằm mơ đó, là trong kinh A Hàm á, là Đức Phật nói đó, là nằm mơ đó là nó có 5 điều kiện khiến cho con người ta nằm mơ. Một á, là do nghiệp tác động quá khứ. Hai đó là tác động trong hiện tại. Thí dụ bây giờ quý vị Phật tử đi ra thấy cảnh này cảnh kia, tối giờ mình nằm mơ do nghiệp ác, nằm mơ do nghiệp thiện, và một cái nằm mơ sau cùng là nằm mơ là có chư thiện thần đến mách bảo. Thì trường hợp này chỉ những người tu hành, những người có đức, những người có phước nhiều thì họ mới thấy chư thiện thần đến thôi. Đa phần chúng sanh nằm mơ là đều do nghiệp thiện và nghiệp ác của người đó. Và nhiều ở ngoài mình, bình thường mình đi sống, mình thấy cái cảnh gì nó hấp dẫn là tối cái tự nhiên cái mình nằm mơ. Thì như vậy, những cái trạng thái mơ như vậy đó, là thí dụ như bây giờ mình nằm mơ, mình không thấy lối thoát, đi vào trong cái cảnh giới nào đó mà không có lối ra, đó là những tác động, những tâm nghiệp ở trong quá khứ mình đã tác tạo. Cho nên vậy, mình đã tạo những cái nghiệp thức như thế nào, những cái tâm thức của mình đã quân tập như thế nào, những cái tâm thức của những cái con người mà họ lạc lối, những cái tâm thức của con người mà đã lỡ tạo những cái điều gì nó sâu kín mà chưa có cái gì giải thoát, chưa có cái lối ra, thì tự nhiên nó tác động tâm thức mình ngủ thường hay nằm mơ như vậy. Thường thường những cái giấc mộng mà nó thuộc về nghiệp ác của quá khứ đó, thì thường thường đó là cái đó mình chỉ là chân thành sám hối, trước bằng Phật mình sám hối, tự tâm mình sám hối, thì tự nhiên lâu ngày đó là những mình sẽ tháo gỡ được, và mình học Phật pháp rồi mình sẽ có cái lối thoát, nghĩa là mình biết cái con đường tâm linh, một cái con đường giác ngộ, một cái con đường giải thoát, thì tự nhiên đó là sẽ tháo gỡ hết tất cả những tâm thức rối ren, thì những giấc mơ của mình nó sẽ an lành, tâm thức của mình sẽ tự quân bình. Rồi.
Đưa con gái con đi chơi volleyball.
Rồi.
Đây con phải giải quyết chứ, còn nếu mà không giải quyết là không ai chở.
Rồi. Thôi đậu ăn lành ha. Đi thông thả.
Thầy cho con hỏi
là cái gì gọi là tẩu quỷ nhập ma?
Tẩu quỷ nhập ma.
Cái
Phật tử này thắc mắc là thế nào là tẩu hỏa nhập ma. Cái chữ tẩu là chạy, hỏa là lửa, tức là lửa nó chạy lên. Nghĩa là những cái người mà họ tu hành, họ quá chú tâm, họ quá chú tâm đi, rồi họ muốn đạt được, cho nên nó lửa nó dồn lên đầu. Ví dụ như cái người nào mà bị cao máu đó, bữa nào mà mình bị suy nghĩ cái gì nhiều quá là cái mặt đỏ bừng lên à, máu dồn lên, thấy không? Đó là máu nó chạy lên đó. Thì như vậy mà mình chú tâm một cái gì đó, đó là rồi mình giống như là mình mong cầu cái gì đó quá mức đi, thì khiến cho con người ta dễ dàng bị điên, điên loạn, là lửa nó dồn lên lên đầu. Đây gọi là tẩu hỏa nhập ma, tức là vào trong cảnh giới ma đó. Thì người đó do họ muốn chứng đắc quá, hay là họ muốn tìm cầu quá, họ sẽ thấy những cái hiện tượng. Ví dụ như bây giờ là cái người đó tự nhiên á, là họ mong muốn là được nói chuyện với chư thiên, mong muốn là được thấy được Phật, thấy Bồ Tát. Thì tự nhiên á, là do cái sự mong muốn quá độ đi, máu nó dồn lên trên đầu rồi nó làm cho cái thần kinh nó bị tạo ra một cái ảo giác của cái người đó. Thì họ thấy bên tai họ nó phát ra những cái âm thanh, và họ cho âm thanh đó là của quỷ thần, hay là âm thanh đó là của Phật, của tổ hay của trời đến mà nói pháp với họ. Mà tự nhiên từ nơi cái thần kinh nó tạo ra cái ảo giác mà cho mình là chứng đạo. Mà rồi cái nghe cái âm thanh nói thì cái miệng tự nói ra, người ngoài thấy đó là tại sao người đó cứ nói, mà bản thân người đó là tôi nó đang nói với người cõi trên, nhưng mà người bên ngoài lại thấy là người này chỉ nói lại nhảy một mình, cho là người này là tẩu hỏa nhập ma, phải không ạ? Cho nên như vậy đó là đừng bao giờ mong cầu, không bao giờ chờ đợi, phải sống hiện hữu với chính mình, tâm tự quân bình, chí mình tự sáng. Rồi. Thì thiền viện sắp tới tổ chức khóa tu từ ngày 17 đến ngày 23. Thì đến ngày 24 đó là làm lễ an vị Phật. Thì sẵn đây thì nếu quý vị Phật tử rỗi rảnh thì đến tham dự khóa tu cũng như là làm lễ an vị Phật luôn. Hôm nay thì quý thầy cùng tất cả Phật tử về đây thăm viếng đạo tràng sau một cái ngày sinh hoạt, thì thấy Phật tử cũng vui thì mấy thầy cũng an lòng. Nghĩa là cái việc làm của mình nó có cái kết quả, đi xa mà thấy Phật tử tu hành, nói pháp, Phật tử cũng rất là chân thành lắng nghe và thấy ai cũng tươi hết. Thì như vậy đó là cái việc làm nó đúng nghĩa. Thì sắp tới đây thì cũng chia tay quý Phật tử, thì quý Phật tử ở lại cố gắng nỗ lực tu hành. Thì hàng tuần cứ trở về đây sinh hoạt, ngồi lại với nhau tụng kinh, tọa thiền, đi thiền hành. Thì như vậy đó là một ngày là quý vị sống rất là có ý nghĩa. Cho nên là trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói, dù sống 100 năm, ác giới không thiền định không bằng sống một ngày trì giới tu thiền định. Nghĩa là một ngày mà quý vị nỗ lực tu hành, đó là cái ngày ý nghĩa nhất trong đời. Còn tất cả ở ngoài thế gian chỉ là tạo nghiệp thôi, chứ không có cái gì mà nó là hơn hết. Cho nên ngồi lại tu hành dường như mình thấy không có gì, nhưng thực tình là mỗi bước mình đã tiến về bảo sở, tiến về con đường giác ngộ giải thoát. Cho nên mong là tất cả quý vị Phật tử cố gắng dành nhiều thời gian phân tập về đạo tràng, ngồi lại với nhau tu hành. Mặc dù là không có thầy nhưng mà vẫn còn có Tam Bảo, vẫn còn có Phật ở trong tâm của mình. Mỗi người cố gắng nỗ lực, chúc quý vị mau thành đạt được sở nguyện. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Rồi, mời Phật tử hồi hướng ha. Nguyện đem công đức